Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020. Trả đũa Hoa Kỳ, Trung Quốc ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 4 triệu ca nhiễm COVID-19, Tổng thống Trump thông báo hủy đại hội của Đảng Cộng Hòa tại bang Florida. Washington cáo buộc Moscow thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh đe dọa cơ sở không gian của Mỹ và các đồng minh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Mỹ dồn dập ra đòn, Trung Quốc lúng túng tìm thế đáp trả. Kính thưa quý vị, 3 ngày sau vụ Mỹ đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston, đến lượt Bắc Kinh ngày hôm nay ra lệnh đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, và giải thích lý do nhân viên ngoại giao tại đây đã can thiệp vào công việc của Trung Quốc và đã có những hoạt động không thích hợp với công tác ngoại giao từ trong nguyên văn. Tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô hoạt động từ năm 1985 với 200 nhân viên. Đối với Mỹ, Thành Đô có một vị trí chiến lược như giải thích của thông tín viên Stefan Lagarde.
Ăn miếng trả miếng với các tòa lãnh sự cũng vậy. Trong một thông cáo gửi qua mạng WeChat tới các phóng viên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định là không có sự lựa chọn nào khác. Trung Quốc không mong muốn xảy ra tình cảnh này, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Hoa Kỳ. Trong những ngày gần đây, Bắc Kinh cân nhắc nhiều địa điểm. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận không chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thậm chí còn thực hiện một cuộc thăm dò trên mạng Twitter để tham khảo ý kiến là nên đóng cửa lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông, Quảng Đông hay Thành Đô. Cuối cùng là Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Trung Quốc. Đây là một địa điểm chiến lược đối với Hoa Kỳ do Tứ Xuyên sát cạnh với Tây Tạng và Tân Cương. Một dấu hiệu báo trước về quyết định của Trung Quốc là ngay từ tối hôm qua đã có một chuyến máy bay từ Mỹ đến Thượng Hải. Hành khách là các nhân viên ngoại giao. Rất có thể số này sẽ được điều đến lãnh sự quán ở Vũ Hán, vốn đã rất vắng người từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Stéphane Lagarde, Busan, RFI.
Trong lúc mà Mỹ và Trung Quốc tố cáo lẫn nhau về các hoạt động tình báo thì ngay từ ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết là Cục Điều tra Liên bang FBI đã bắt giữ 3 nghi can Trung Quốc dùng hộ chiếu giả. Một người thứ tư đã tạm thoát do trú ẩn trong lãnh sự của Trung Quốc tại thành phố San Francisco ở California. Cả 4 người nói trên bị cáo buộc phục vụ trong quân đội Trung Quốc, đội lốt nghiên cứu sinh hoạt động ở Hoa Kỳ. Một sự kiện nổi bật khác minh họa cho căng thẳng Mỹ-Trung là tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày hôm qua. Ông kêu gọi thế giới tự do nên chống lại chế độ chuyên chế Trung Quốc và đã chính thức cáo buộc tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston là một ổ gián điệp.
Từ Thư viện Tổng thống Richard Nixon tại California, Ngoại trưởng Mỹ còn nói rằng xin trích, Trung Quốc ngày nay ngày càng trở nên độc đoán ở trong nước và thái độ thù nghịch đối với tự do ở những nơi khác cũng ngày hung hăng hơn. Theo AFP, với giọng điệu gay gắt hiếm có, mang hơi hướng một cuộc chiến tranh lạnh, lãnh đạo ngoại giao Mỹ tố cáo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là đệ tử trung thành của một hệ tư tưởng toàn trị đã bị phá sản khi ám chỉ đến chức vụ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm nêu rõ chiến lược cứng rắn của Donald Trump trước ông khổng lồ châu Á, nhiều lần bị ví như là một mối đe dọa hay một hiểm họa. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các quốc gia tự do hãy hành động và thành lập một liên minh dân chủ mới. Vẫn theo Ngoại trưởng Mỹ, mục tiêu của việc chuyển sang hành động này là nhằm làm thay đổi thái độ giới lãnh đạo ở Bắc Kinh, nhưng không đi đến việc lật đổ chế độ. Những phát biểu này được đưa ra sau khi Washington ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston, đẩy căng thẳng Trung Quốc và Mỹ leo thang lên một nấc mới chưa từng thấy. Bắc Kinh đã đáp trả với việc ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Đô.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Đài Bắc đang vận động công luận quốc tế trước nguy cơ sau Hồng Kông đến lượt Đài Loan trong tầm ngắm của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo, cách nay 2 ngày, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ngày càng tiến gần đến lãnh thổ Đài Loan. Thông tín viên Adrien Simor từ Đài Bắc giải thích.
La Chine est en train d'intensifier sa préparation militaire dans les airs et dans les eaux.
Trung Quốc đang tăng tốc công tác chuẩn bị quân sự trên không và trên biển chung quanh Đài Loan. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp cho biết như trên trong buổi nói chuyện với phóng viên quốc tế tại Đài Bắc cách đây 2 ngày. Ông nêu bật các hoạt động của Trung Quốc đã gia tăng đáng kể. Không quân Trung Quốc liên tục thâm nhập không phận của Đài Loan trong những tháng qua. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngô Chiêu Tiếp còn mô tả các cuộc tập trận do Bắc Kinh tiến hành với bài tập đổ bộ trên Đài Loan. Trung Quốc chưa bao giờ che giấu ý định thôn tính Đài Loan kể cả bằng vũ lực, nhưng tới nay sự yểm trợ của Mỹ đã giúp giảm thiểu rủi ro này. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong những tháng gần đây với căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng, và nhất là ngày càng có nhiều người dân Đài Loan dứt khoát bác bỏ mọi kế hoạch Trung Quốc thống nhất hòn đảo này. Sau khi Bắc Kinh đã siết chặt gọng kim kiểm soát Hồng Kông, Ngoại trưởng Đài Loan muốn đánh động công luận quốc tế với hy vọng thế giới sẽ có phản ứng trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc tấn công.
Adrien Simor, Taipei, RFI.
Hồ sơ nóng bỏng thứ nhì trong ngày hôm nay là đà lây lan tại Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Mỹ đã vượt ngưỡng 4 triệu người nhiễm COVID-19. Số người chết cũng đã liên tục tăng mạnh, 3 ngày vượt mốc 1.000 ca trong 24 giờ đồng hồ. Trước tình hình đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định hủy đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa tại bang Florida được dự trù tổ chức vào tháng 8 tới đây.
Theo thống kê của Đại học Mỹ Johns Hopkins, tính đến 9 giờ sáng nay, toàn nước Mỹ ghi nhận hơn 4 triệu ca nhiễm virus corona chủng mới. Tốc độ tăng rất đáng ngại vì Hoa Kỳ đã có thêm 1 triệu trường hợp lây nhiễm trong vòn vẹn 2 tuần, trong khi mà trước đó phải mất gần 1 tháng để chuyển từ 2 lên 3 triệu ca nhiễm. Số người chết vì COVID-19 vẫn đều đặn tăng mạnh. Ngày hôm qua, Mỹ đã có thêm 1.225 ca tử vong, và đó là ngày thứ 3 liên tiếp mà số người chết vượt mức hơn 1.000 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Dịch bệnh tiếp tục hoành hành mạnh ở các bang miền Nam nước Mỹ với Texas, California, Alabama, Idaho và nhất là Florida đều ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong ngày. Trước diễn biến xấu đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã loan báo việc hủy bỏ các hoạt động tổ chức đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa dự trù tại thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida vào tháng 8 tới đây. Lý do hủy bỏ được ông Trump đưa ra là để bảo vệ người dân. Trên nguyên tắc, tại đại hội này, ông Donald Trump sẽ chính thức được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng. Thông thường, đây là một sự kiện rầm rộ, quy tụ đông đảo quần chúng. Nhưng do việc Florida đã trở thành điểm nóng của dịch COVID-19, hôm 16 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Mỹ đã quyết định thu hẹp quy mô tổ chức đại hội.
Tại Pháp, số ca nhiễm có khuynh hướng tăng cao, phải chăng điều mà mọi người lo ngại đang trở thành hiện thực?
Trong bản tổng kết công bố hôm qua, Tổng cục Y tế Pháp xác nhận là đã có thêm 1.000 ca nhiễm virus corona trong vòng 24 tiếng đồng hồ và có thêm 10 ổ dịch mới được phát hiện trên đất Pháp. Xu hướng đáng ngại được giới chức y tế xác nhận là số người phản ứng dương tính với COVID-19 đã gia tăng đều đặn trong 3 tuần liên tiếp gần đây, với tỷ lệ tăng dần là 13%, 21% rồi 27%. Đà tăng này chỉ xuất phát một phần từ việc có nhiều người được xét nghiệm hơn, vì tỷ lệ tăng ca nhiễm cao hơn nhiều so với mức tăng của các xét nghiệm. Theo kết luận của cơ quan y tế, tình hình nói trên cho thấy số bệnh nhân phản ứng dương tính tăng lên không phải là do xét nghiệm tăng, mà là do thái độ lơ là cảnh giác gần đây tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh. Một chỉ số khác gây lo ngại là số bệnh nhân phải điều trị không còn giảm như trước đây. Theo cơ quan y tế Pháp, trong tuần qua đã có 83 người bị COVID-19 được đưa vào điều trị trong các khoa hồi sức, so với 78 bệnh nhân một tuần trước đó. Bộ Y tế Pháp xác nhận là đà giảm của số bệnh nhân được điều trị đặc biệt đã khựng lại từ cách này 2 tuần lễ.
Cũng như Pháp, Bỉ đang lo ngại một làn sóng dịch COVID-19 thứ nhì trước tình hình các ca nhiễm virus corona đang tăng lên từ giữa tháng 7. Sau khi các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ, số ca nhiễm COVID-19 tại Bỉ đã tăng lên đến 90%. Chính quyền trung ương và địa phương họp lại vào ngày hôm qua để đánh giá tình hình và quyết định lùi lại giai đoạn gỡ bỏ phong tỏa tiếp theo. Việc cho mở các liên hoan cũng như hội chợ được dời sang tháng 9, việc mang khẩu trang không chỉ bắt buộc ở những nơi khép kín như hiện tại mà sẽ ở cả ngoài trời. Thông tín viên của đài RFI từ Bruxelles Pierre Benazé giải thích.
Début juillet, le nombre de nouveaux cas était tombé à moins de 100 par jour, mais la semaine dernière, on a constaté.
Vào đầu tháng 7, số ca nhiễm mới đã rơi xuống dưới mức 100 ca mỗi ngày. Thế nhưng tuần qua, người ta đã ghi nhận tại đây một đà tăng rõ rệt với gần 200 ca mới mỗi ngày và một đỉnh cao 370 ca vào thứ hai. Đây là hệ quả của việc thả lỏng trong mùa hè, theo lời bà Thủ tướng Sophie Wilmès. Bà lo ngại rằng những tháng cố gắng ngăn chặn dịch vừa qua sẽ tiêu tan vì vài tiếng đồng hồ thư giãn, nhất là trong các quán bar và nhà hàng, nơi mọi người ngồi quá sát nhau. Chính quyền Bỉ đã ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi đông người và ngay cả ở bên ngoài, như tại các chợ trời, những nơi không thể giữ được khoảng cách an toàn. Chính quyền cũng cho phép các quận huyện đưa ra thêm nhiều biện pháp như phong tỏa tại chỗ chẳng hạn.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Còn tại Nga, chính quyền nước này ngày hôm nay vừa thông báo đã đụng ngưỡng 800.000 ca lây nhiễm, trong số này có hơn 5.800 bệnh nhân COVID-19 vừa được phát hiện hôm qua. Trong 24 giờ trên toàn quốc có thêm 154 người tử vong. Tại châu Á, tình hình tiếp tục xấu đi tại Ấn Độ, thêm 740 người chết vào ngày hôm qua, nâng thiệt hại về nhân mạng tại quốc gia Nam Á này lên hơn 30.000, gần 1,3 triệu người dân Ấn Độ dương tính với virus corona. Chỉ riêng trong ngày hôm qua đã có gần 50.000 ca nhiễm mới. Còn tại Úc thì đã hôm nay đã có thêm 6 bệnh nhân qua đời tại bang Victoria. Đây là mức tử vong cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Tuy nhiên, số ca lây nhiễm mới đã giảm đi gần 1/3 so với một ngày hôm trước. Hàn Quốc thì phát hiện 32 thủy thủ của Nga trên một chiếc tàu đang neo đậu tại cảng Busan dương tính với COVID-19. Hồng Kông có thêm 123 bệnh nhân trong 24 giờ qua. Tại đây, giới điều tra nghi ngờ dịch xuất phát từ các thuyền viên trên những chiếc tàu vận tải chở hàng cập bến cảng Hồng Kông. Mỹ cáo buộc Nga thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh. Thông cáo của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ ngày hôm qua khẳng định có bằng chứng là Moscow đã tiến hành thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh trên không gian. Đây là một mối đe dọa đáng quan ngại và ngày càng lớn. Văn bản nêu rõ vụ thử nghiệm đã được tiến hành hôm 15 tháng 7 vừa qua và là một thí dụ mới cho thấy các cơ sở không gian của Mỹ cũng như là các đồng minh của Hoa Kỳ đang thực sự bị đe dọa. Nga đã đưa một vật thể mới vào quỹ đạo từ vệ tinh Cosmos 2543 hoạt động từ năm ngoái. Trưởng đoàn đàm phán về giải trừ vũ khí của Mỹ Marshall Billingslea coi đây là một vấn đề nghiêm trọng không thể chấp nhận được và cần phải được đem ra thảo luận tại cuộc họp kỳ tới giữa Mỹ với Nga về thỏa thuận mới kiểm soát vũ khí thay thế cho thỏa thuận New START sắp hết hiệu lực. Theo lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề kiểm soát vũ khí, ông Christopher Ford, thì vụ thử nghiệm hồi tháng 7 của Nga làm lộ rõ thái độ giả dối của Moscow trên vấn đề kiểm soát vũ khí trong không gian. Trong khi đó, thì có thêm một dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xấu đi. Tổng thống Macron ngày hôm qua tố cáo chính quyền Ankara xâm phạm chủ quyền của Hy Lạp và đảo Chypre ở miền đông Địa Trung Hải trong bối cảnh căng thẳng trở lại giữa Athens và Ankara.
Tiếp đón đồng nhiệm Chypre tại Điện Élysée, ông Macron nhấn mạnh, tôi muốn một lần nữa nói lên tình đoàn kết của Pháp đối với Chypre và cả Hy Lạp trước hành động xâm phạm chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Không thể chấp nhận là phần biển của một thành viên Liên Hiệp Châu Âu lại bị xâm phạm hay đe dọa. Những ai thực hiện việc này phải bị trừng trị. Hải quân Hy Lạp vừa được đặt trong tình trạng báo động hôm thứ Tư vừa qua, sau khi chiến hạm của Thổ Nhĩ Kỳ tiến đến gần đảo Castellorizo phía cực đông Hy Lạp trong chuyến hộ tống một tàu thăm dò khí đốt. Hy Lạp đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt ngay các hành vi phi pháp xâm phạm chủ quyền của Hy Lạp và đe dọa hòa bình khu vực. Đối với Tổng thống Chypre, nỗ lực của Pháp là một tia hy vọng để Địa Trung Hải không bị Thổ Nhĩ Kỳ hay một nước khác kiểm soát. Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng ngay lập tức. Bộ Ngoại giao nước này cho rằng những lời tố cáo của ông Macron không có giá trị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ còn khẳng định rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ tại Địa Trung Hải hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Ankara kêu gọi Paris xin trích, không nên tiếp tục hùng hổ mà nên có những chính sách đúng đắn và hợp lý.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Indonesia lại tịch thu tàu cá Việt Nam. Theo tin được chính quyền Indonesia công bố vào hôm qua, hai tàu cá Việt Nam đã bị tịch thu khi vào đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia sát Biển Đông. Theo Jakarta, trước đó hai bên đã có một trận hải chiến dữ dội. Thủy thủ Việt Nam không muốn bị bắt đã kháng cự mãnh liệt trong gần 2 tiếng đồng hồ. Về phía Indonesia, có nhiều người bị rơi xuống biển. Sự cố xảy ra trong tuần qua và gần 20 người Việt Nam và Campuchia đã bị bắt giữ.
Việt Nam cấm kinh doanh động vật hoang dã. Thủ tướng Việt Nam ngày hôm qua ban hành lệnh đình chỉ nhập khẩu các loài động vật hoang dã, kể cả trứng của các loài thú này. Quy định mới là một thắng lợi cho các nhà bảo tồn thú hoang dã đã nhiều lần cáo buộc chính quyền Việt Nam làm ngơ trước nạn buôn bán các loài thú có nguy cơ tuyệt chủng.
Miến Điện chuẩn bị phóng vệ tinh đầu tiên lên không gian. Đây là một vệ tinh quan sát do Nhật Bản chế tạo, sẽ cho phép theo dõi các cơn bão, các trận động đất, các dòng hải lưu của châu Á và cả tình trạng đất canh tác và diễn tiến của dịch bệnh. Vệ tinh Miến Điện nằm trong một chương trình tập hợp 9 nước châu Á. Trước mắt đã có Philippines, Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản và sắp tới đây sẽ đón nhận Malaysia, Thái Lan, Bangladesh và Mông Cổ.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy công bố cuốn sách mới Le Temps des Tempêtes, tức thời kỳ bão tố, nhà xuất bản Observatoire. Cuốn sách được cho ra mắt công chúng vào hôm nay, tập trung vào 2 năm đầu tiên nhiệm kỳ của Tổng thống Sarkozy, trong đó tác giả kể lại nhiều giai thoại cả trên trường quốc tế lẫn trong đời sống cá nhân. Ông nói đến sự phản bội của người vợ cũ là Cecilia, đến cuộc tiếp xúc đầu tiên với Tổng thống Mỹ George W. Bush ngay sau khi chủ nhân Nhà Trắng vừa suýt chết.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: bị Mỹ dồn dập ra đòn, Trung Quốc lúng túng tìm thế đáp trả.
Căng thẳng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không ngừng gia tăng cường độ. Hai bên liên tục ra đòn và trả đũa lẫn nhau trong những thời gian qua. Đỉnh điểm là trong những ngày gần đây, Bắc Kinh và Washington lần lượt ra lệnh đối phương đóng cửa tòa lãnh sự. Một của Trung Quốc tại Houston, Texas, một của Mỹ tại Thành Đô. Trong cuộc đọ sức này, bài toán khó nhất với Bắc Kinh đó là làm thế nào đáp trả mà không đoạn tuyệt hoàn toàn với Hoa Kỳ. Đóng cửa lãnh sự Trung Quốc ở Houston trong vòng 72 giờ là một hành động mới nhất trong số các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Trang mạng tờ New York Times ngày hôm qua nhắc lại, chỉ trong vòng có vài tuần, Bắc Kinh liên tiếp hứng đòn của Mỹ. Từ chiến dịch chống Hoa Vi trong hồ sơ mạng 5G, các biện pháp trừng phạt nhắm vào những quan chức Hồng Kông cũng như là vùng tự trị Tân Cương, cho đến thay đổi lập trường 180 độ về những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, và giờ là cáo buộc Bắc Kinh gửi nhân viên tình báo quân đội đến dò thám, đánh cắp các dữ liệu về thương mại, quân sự, thậm chí cả y học. Ở bên ngoài, trên các mạng truyền thông, Bắc Kinh để cho phe chủ nghĩa dân tộc bày tỏ thái độ phẫn nộ, bài Mỹ, đòi phải có những biện pháp cứng rắn hơn với Washington. Nhưng trong hậu trường, giới lãnh đạo Trung Quốc dường như cũng không mong muốn làm trầm trọng thêm những căng thẳng, sợ rằng Trung Quốc có thể bị biến thành một lá bài tranh cử của Donald Trump, dù rằng trong thâm tâm họ rất muốn vị tỷ phú này tái đắc cử. Nhưng cùng lúc, giới lãnh đạo Trung Quốc lại không thể tỏ ra nhu nhược trước các cuộc tấn công của Hoa Kỳ. Đáp trả những đòn đánh của Washington bằng cách nào? Đây chính là câu hỏi đang gây chia rẽ trong nội bộ ban lãnh đạo Trung Quốc, theo như nhận định của tờ New York Times. Phe an ninh tình báo và quân đội phản đối mạnh mẽ mọi ý định hòa giải có thể bị Hoa Kỳ diễn giải cho đấy là một sự nhu nhược. Ngược lại, nhiều lãnh đạo Trung Quốc chủ trương cứu vãn nền kinh tế, muốn đáp trả có chừng mực hơn, đồng thời vẫn giữ cho thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 không bị sức mẻ. Dấu hiệu hòa hoãn này được thấy rõ qua việc, cho đến lúc này, Bắc Kinh vẫn tiếp tục đặt mua với số lượng lớn bắp, lúa mì, đậu nành và thịt heo đông lạnh từ Mỹ, theo như ghi nhận của một chuyên gia về nguyên liệu nông nghiệp có văn phòng tại Thượng Hải. Trong cuộc tranh cãi chính trị này, Tập Cận Bình có một vai trò trọng tài quan trọng. Theo quan sát của tờ New York Times, cho đến lúc này, lãnh đạo Trung Quốc chưa bao giờ nói rằng quan hệ đôi bên đã xuống cấp. Một nhà phân tích độc lập tại Trung Quốc nhận định, đích thân Tập Cận Bình là người điều chỉnh chính sách của Bắc Kinh, nhấn ga hay hãm phanh sẽ do chính ông ta điều khiển. Chỉ có điều trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Washington không ngừng mở rộng các mặt trận tấn công, Tổng thống Trump không có ý định hạ nhiệt căng thẳng như những lần trước, cả hai chính đảng của Mỹ đều đồng lòng chống Trung Quốc, cho nên Trung Quốc khó có hy vọng cải thiện mối quan hệ, ngay cả trong trường hợp ông Joe Biden, đối thủ của Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, thắng cử.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra như thường lệ với mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về những khó khăn của các rạp chiếu phim Pháp thời hậu COVID-19 và cơ hội của điện ảnh quốc gia để chinh phục khán giả nước nhà. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của RFI nói về Trung Quốc và phương Tây, phải chăng là cuộc chiến đã khơi mào. Nhưng ngay sau đây theo dòng thời sự là đề tài đóng tòa lãnh sự ở Houston, Donald Trump đánh mạnh Trung Quốc, phải chăng là để phục vụ mục tiêu tranh cử, Thu Hằng trình bày.
Chính quyền Mỹ quyết định đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và nhân viên Trung Quốc có 72 tiếng để rời khỏi Hoa Kỳ, với hạn chót là vào 16 giờ giờ địa phương ngày hôm nay 24 tháng 7. Đây là biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào Bắc Kinh được Washington dồn dập đưa ra từ ngày 14 tháng 7. Lãnh sự Trung Quốc ở Houston có thể chỉ là bước đầu và Tổng thống Donald Trump cho rằng có thể đóng cửa nhiều cơ quan ngoại giao khác của Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ. Quyết định chưa từng có này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở mức xấu nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979. Thông tin viên RFI Thomas Hans tường trình từ Houston.
Từ tối ngày thứ Ba 21 tháng 7, nhân viên của lãnh sự Trung Quốc ở Houston đã biết là phải ra đi. Rất nhiều tài liệu đã bị đốt ở sân sau của trụ sở và không hề che giấu trước ánh mắt theo dõi của người dân sống trong những tòa tháp cao hơn cả tòa lãnh sự. Thế là thông tin nhanh chóng được truyền lan trên các mạng xã hội và phương tiện truyền thông trên khắp thế giới. Theo ông Marco Rubio, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, thì việc đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston đã được chờ đợi từ rất lâu. Ông nói, lãnh sự này là trung tâm của cả một mạng lưới tình báo rộng lớn, tình báo thương mại, tình báo quốc phòng, và đã đến lúc phải đóng cửa cơ quan ngoại giao này. Hết lời dẫn. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ là Hoa Kỳ không dung thứ những vụ vi phạm của Trung Quốc, những biện pháp giao thương bất hợp pháp đánh cắp việc làm của người Mỹ. Và việc đóng cửa lãnh sự Trung Quốc ở Houston là nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ Mỹ. Đang thăm Đan Mạch, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh là Tổng thống Donald Trump đã nói đủ rồi, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc này tiếp diễn. Chúng tôi sẽ có những biện pháp để bảo vệ người dân Mỹ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền kinh tế và công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Nhân viên của lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố lớn thứ tư của Mỹ phải dọn sạch tòa nhà và rời khỏi Hoa Kỳ trước chiều thứ Sáu 24 tháng 7, nếu không họ sẽ bị bắt vì tội làm gián điệp.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Một quyết định bất ngờ và nghiêm trọng như vậy hẳn phải được cân nhắc rất kỹ vì theo nữ cựu ngoại giao Molly Montgomery, hiện là nhà nghiên cứu của Brookings Institution, thì Bộ Ngoại giao Mỹ không thể xem nhẹ một quyết định như vậy vì điều đó gần như chắc chắn là kéo theo việc đóng cửa một lãnh sự của Mỹ ở Trung Quốc. Và đúng như thế, ngày 24 tháng 7, Trung Quốc thông báo đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Đô. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành hàng loạt chiến dịch bất hợp pháp, mở rộng ảnh hưởng và gián điệp trên lãnh thổ Mỹ. Cụ thể, theo David Stilwell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, được sau China Morning Post trích dẫn, thì quân đội Trung Quốc đã cử sinh viên chính thức hoặc không chính thức theo học tại các trường đại học Mỹ để giúp Bắc Kinh đẩy mạnh ưu thế quân sự trên thế giới. Và lãnh sự quán ở Houston là đầu não của mọi hoạt động này. Vẫn vị quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi trả lời New York Times cho biết là Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston, ông Kai Wei, từng bị kiểm tra ở sân bay Houston sử dụng giấy tờ tùy thân giả vào cuối tháng 5 năm 2020 khi đang tiễn nhiều công dân Trung Quốc lên các chuyến bay riêng về nước. Cục điều tra liên bang FBI cũng để mắt đến lãnh sự quán này trong khuôn khổ nhiều cuộc điều tra. Các nhà ngoại giao Trung Quốc bị tình nghi lén lút gửi về nước nhiều tài liệu nghiên cứu thu thập được từ các phòng nghiên cứu trong vùng và gây áp lực với nhiều cư dân Trung Quốc đang sống ở Mỹ mà Bắc Kinh muốn ép họ về nước. Vào đầu tháng 7, Giám đốc FBI Christopher Wray thống kê mức tăng 1.300% hồ sơ gián điệp kinh tế liên quan đến Trung Quốc trong vòng 10 năm gần đây, và hiện tại cứ 10 tiếng thì Cục Điều tra Liên bang lại phải tiến hành điều tra phản gián liên quan đến Trung Quốc. Đối với vị giám đốc của FBI thì Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trong dài hạn cho an ninh của Hoa Kỳ. Phải chăng đánh lãnh sự Trung Quốc ở Houston để Tổng thống Trump phục vụ tranh cử? Trước hết, Houston được cho là có vị trí chiến lược, nơi có một chi nhánh của cơ quan không gian Mỹ NASA và nằm giữa vùng dầu mỏ của Mỹ. Trả lời thư điện tử của France 24, Bill Hayton, chuyên gia về lĩnh vực năng lượng tại châu Á của Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh Chatham House ở London cho rằng một trong những nhiệm vụ của phái bộ Trung Quốc ở bang Texas là theo dõi những dự án của các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực năng lượng có thể khiến Bắc Kinh quan tâm. Chính lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston từ năm 2006 đến 2009 đã gây sức ép đối với các công ty khai thác dầu khí của Mỹ hoạt động trong vùng Biển Đông, trong đó có công ty Hunt Oil và Pogo. Chừng đó hành động có thể bị xem là thù nghịch, nhưng không đủ chứng cứ rõ ràng để kết luận rằng lãnh sự Trung Quốc ở Houston là một trung tâm tình báo made in China, theo Danny Rosen, người từng phụ trách vấn đề Đông Bắc Á-Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho đến năm 2017 khi trả lời đài CNN. Nếu thực sự chỉ hạn chế ở quy mô đánh cắp công nghệ, thì có lẽ Hoa Kỳ nên đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, chuyên phụ trách tất cả những gì liên quan đến Silicon Valley, theo Jeff Moon, một cựu đại diện Mỹ về thương mại với Trung Quốc. Trả lời đài CNN, Jeff Moon cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump liên quan đến chính sách đối nội nhiều hơn là tình báo. Lãnh sự Mỹ ở Houston bị nhắm đến vì nằm trong bang Texas, một bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo và là nơi mà chủ nhân Nhà Trắng có lợi thế hơn đối thủ dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò. Trang Vox cho rằng đây là cách để Tổng thống Mỹ làm thỏa mãn và vận động được lực lượng cử tri của ông luôn yêu cầu trừng phạt Trung Quốc nhiều hơn nữa. Hệ thống quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung quy định mỗi phái bộ ở nước này có phái bộ tương đương ở nước kia. Sau khi ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, ban đầu người ta cho rằng phía Mỹ có thể sẽ phải đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao ở Vũ Hán, nơi xuất phát dịch COVID-19. Thế nhưng Bắc Kinh đã cao tay hơn khi quyết định đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Đây có thể là một đòn ngoại giao nặng nề cho Washington vì tòa lãnh sự này xử lý tất cả những vấn đề liên quan đến Tây Tạng. RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trả đũa Hoa Kỳ, Trung Quốc ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 4 triệu ca nhiễm COVID-19, Tổng thống Trump thông báo hủy đại hội của Đảng Cộng hòa ở bang Florida. Washington cáo buộc Moscow thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh đe dọa cơ sở không gian của Mỹ và của các đồng minh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bị Mỹ dồn dập ra đòn, Trung Quốc lúng túng, tìm thế đáp trả. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, virus corona vẫn đang đe dọa nước Pháp, Le Monde chạy tựa trang nhất. COVID-19, chính phủ chuẩn bị cho đợt dịch thứ hai. Le Figaro đề cập đến những tia hy vọng trong khủng hoảng kinh tế. Libération nhận định COVID bóng đá nhạt nhòa. Nhật báo Công giáo La Croix thì dành trang nhất cho cha Amen 4 năm sau khi bị bọn khủng bố sát hại vị linh mục đã trở thành biểu tượng cho đối thoại giữa các tôn giáo về thời sự quốc tế. Lysenko đăng ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bên cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với hàng tích lớn cuộc chiến tranh lạnh mới.
Trong bài, chính quyền Trump sẵn sàng nã đại pháo vào Trung Quốc cho đến tận ngày bầu cử, Lysenko nhận định Washington tấn công một cách có tổ chức trên mọi phương diện để gia tăng tối đa sức ép lên Bắc Kinh trong lúc chỉ còn 4 tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đang đi xuống do dịch virus corona và căng thẳng sắc tộc, Tổng thống cùng với ekip huy động tổng lực chống kẻ thù của nước Mỹ là Bắc Kinh. Trung Quốc là mối đe dọa và là thử thách lớn nhất đối với Hoa Kỳ cũng như châu Âu. Tuần rồi, ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đã giải thích với Paris như thế. Ông O'Brien vừa hoàn tất vòng công du châu Âu, gặp gỡ các đồng nhiệm trước Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không lâu. Thông điệp rất thẳng thừng, ông Pompeo kêu gọi tất cả các quốc gia gắn bó với tự do dân chủ cần hiểu về mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồi cuối tháng 6, ông O'Brien khẳng định Tập Cận Bình tự cho mình là truyền nhân của Stalin. Các quan chức cao cấp trong chính quyền Donald Trump, từ Mike Pompeo tối qua cho đến giám đốc FBI Kiskway, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, tất cả đều có những bài diễn văn đã lên chương trình trước cho những ngày tới về chủ đề này. Ông O'Brien giải thích đó là quan hệ địch ta. Quý vị sẽ thấy các hoạt động pháp lý gia tăng, chúng tôi sẽ công bố những quy định mới sẽ cứng rắn hơn trên mặt trận tin học.
Chính quyền Trump cũng đẩy mạnh những động thái trả đũa ngoạn mục như đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston hôm thứ Tư vừa qua để bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Ngoài ra còn tố cáo tin tặc Trung Quốc âm mưu đánh cắp các nghiên cứu về vaccine COVID-19.
Vào đầu tuần này, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thêm vào danh sách đen 11 công ty Trung Quốc đã tham gia vào việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Giữa tháng 7, Washington chấm dứt chế độ ưu đãi dành cho Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia. Ông Donald Trump khẳng định Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giấu giếm dịch corona và làm cho con virus lây lan cho toàn thế giới. Toàn bộ các tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh từ nay đều bị đối đầu trực diện. Ngoại trưởng Pompeo mới đây tuyên bố thế giới sẽ không cho phép Trung Quốc coi Biển Đông như đế quốc hàng hải của mình và vừa xác định với Đan Mạch là sẽ không để cho Bắc Kinh triển khai con đường tơ lụa địa cực. Sau 2 năm chiến tranh thương mại, cuộc hưu chiến hồi tháng Chiên nay trở nên xa vời vợi. Washington không còn quan tâm đến việc đàm phán giai đoạn 2 nữa. Về kinh tế, cuộc chiến chống lại Huawei mang tính biểu tượng nhất. Hoa Kỳ cấm các nhà sản xuất chất bán dẫn có sử dụng công nghệ Mỹ bán sản phẩm cho tập đoàn này. Tuần rồi tại London, ông Pompeo đã hoan nghênh quyết định loại Huawei của Thủ tướng Anh, kêu gọi tất cả các đối tác hành động tương tự. Pháp đang đi theo con đường này. Loạt đại pháo cấp tập của Mỹ chưa dừng lại, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị nhắm đến trong những tháng tới. Ngay cả Lầu Năm Góc cũng đang điều chỉnh, tập trung mọi chú ý vào Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Monde được cũng ghi nhận, leo thang chưa từng thấy, Hoa Kỳ chọn thái độ cứng rắn trước Trung Quốc, sự xuống cấp trong quan hệ giữa hai nước càng thấy rõ qua việc Mỹ buộc đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, một biện pháp chưa từng được áp dụng kể từ năm 1979.
Mọi yếu tố đều hội đủ cho việc leo thang này như trọng lượng kinh tế, tham vọng trên biển, ưu thế công nghệ. Việc Bắc Kinh đàn áp Hồng Kông và Tân Cương cũng khiến cả Cộng hòa lẫn Dân Chủ đều chủ trương trừng phạt. Ngoại trưởng Mike Pompeo luôn dùng từ Đảng Cộng sản Trung Quốc để chỉ Bắc Kinh. Tổng thống Donald Trump tố cáo virus Trung Quốc. Hình ảnh xấu xí của Trung Quốc trong dư luận Mỹ thúc đẩy phe Dân Chủ vì sợ bị lên án là yếu ớt, ủng hộ chiến lược leo thang.
Le Figaro cho biết chi tiết hơn về sự kiện ở Texas trong bài gián điệp 2. Cú sốc mới sau vụ đóng cửa tòa lãnh sự Houston.
Theo báo chí Mỹ, nhiều cuộc điều tra của FBI về các vụ gián điệp đã dẫn đến cơ sở ngoại giao này, đó là các vụ chuyển giao bất hợp pháp những kết quả nghiên cứu y khoa, mưu toan tuyển mộ các nhà khoa học và giảng viên đại học ở Texas để có được các thông tin mật, v.v. Ngoài thông điệp bất tín gửi đến Bắc Kinh, vụ này cho thấy Hoa Kỳ đã quyết định ra tay chống lại mạng lưới gián điệp công nghiệp Trung Quốc trên đất Mỹ từ nhiều thập niên qua mà các cơ sở ngoại giao của Bắc Kinh bị nghi ngờ là đại bản doanh. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, trực tiếp tố cáo lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là trung tâm của một mạng lưới gián điệp rộng lớn phục vụ cho Đảng Cộng sản. Rất nhiều phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, đặc biệt về y khoa và sinh học, đặt trụ sở tại Houston và vùng phụ cận. Gần đây, Mỹ đã phát hiện nhiều vụ tình báo công nghiệp. Một nhà sinh học Trung Quốc được cho là tham gia một chương trình lớn của quân đội Trung Quốc hiện đang trốn trong lãnh sự quán ở San Francisco để tránh bị FBI bắt. Hồi tháng 6, một nhà nghiên cứu khác đã bị bắt giữ tại phi trường Los Angeles lúc chuẩn bị tẩu thoát về Trung Quốc.
Riêng về Biển Đông, Lê Dê Cô nhận xét Mỹ bước sang một ngưỡng mới qua việc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, trong khi lâu nay chỉ bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải.
Đầu tháng 7, Mỹ lên án Trung Quốc tập trận tại Hoàng Sa và mới đây tuyên bố yêu sách của Bắc Kinh hoàn toàn bất hợp pháp, tố cáo chiến dịch cưỡng bức để nắm quyền kiểm soát. Gió đã đổi chiều, Washington công bố sách trắng quốc phòng chỉ rõ Trung Quốc là kẻ thù quân sự số 1. Một nhà nghiên cứu giải thích, đó là đường hướng của chính quyền Trump. Theo bà, Bắc Kinh đã đạt được tình trạng gạo đã nấu thành cơm, nên các tuyên bố mới đây của Mỹ không thay đổi được gì, cho dù các chiến hạm Mỹ vẫn tiến hành tuần tra hàng hải. Đồng minh Nhật Bản tỏ ra vui mừng. Năm ngoái, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã tự tiện xâm nhập vùng biển của Nhật đến 126 lần. Hôm thứ Tư, Phó Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tích cực hơn trong việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Một nhà nghiên cứu khác ở Malaysia ghi nhận Việt Nam đặc biệt hoan nghênh động thái quyết đoán của Washington và cho rằng Hoa Kỳ cần phải hành động mạnh mẽ hơn nữa để có thể thay đổi thực sự thế trận.
Còn tại Hoa Đông, phía sau dự án điện gió ngoài khơi là sự lo ngại của Tokyo về gián điệp Trung Quốc.
Chính quyền Nhật vừa cho gọi thầu một dự án điện gió trên biển ở ngoài khơi đảo Kyoto gần Nagasaki. Tokyo đòi hỏi đơn vị dự thầu phải có trụ sở chính hoặc là ít nhất một văn phòng chính tại Nhật và kiểm soát nghiêm ngặt các tàu khảo sát. Người Nhật quá hiểu về ngoại giao khoa học của Bắc Kinh. Tất cả những thông tin về luồng lạch, nhiệt độ, địa hình đáy biển đều cần thiết cho hoạt động của tàu ngầm. Gần đây, Nhật đã phản đối rất nhiều vụ tàu nghiên cứu khoa học Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.
Về gián điệp công nghệ, tờ Le Monde được quan tâm đến vụ hai tin tặc Trung Quốc bị đặt trong vòng điều tra tại Hoa Kỳ về một loạt những vụ tấn công để đánh cắp thông tin cho cơ quan an ninh Trung Quốc trong những tháng gần đây, mục tiêu chính của các công ty đang nghiên cứu về COVID-19.
Hai bị cáo đã trao cho Bắc Kinh mật mã để xâm nhập vào hộp thư của một nhà ly khai Trung Quốc có liên quan đến Đạt Lai Lạt Ma và một nhà hoạt động Hồng Kông. Hai tin tặc này bị cáo buộc đã đánh cắp được các bí mật công nghiệp trị giá hàng trăm triệu đô la của khoảng 12 nước phương Tây, lấy trộm các dữ liệu về vệ tinh quân sự, pin mặt trời, hóa chất và xâm nhập các công ty ở California đang nghiên cứu về vaccine.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về chủ đề khó khăn của các rạp chiếu phim thời hậu COVID-19 và cơ hội của điện ảnh Pháp để chinh phục khán giả nước nhà, tạp chí do Thùy Dương biên soạn.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, sau 99 ngày đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19, các rạp chiếu phim tại Pháp chính thức được mở cửa trở lại vào ngày 22 tháng 6. Để thu hút khán giả trở lại rạp, ngành điện ảnh cũng như các rạp phim Pháp đang phải nỗ lực rất nhiều. Đúng 0 giờ 01 phút ngày thứ Hai 22 tháng 6, trong một rạp phim ở khu phố Saint-Lazare, Paris, xuất phim đầu tiên hậu Covid bắt đầu với tràng vỗ tay của 120 khán giả, ông Louis Merle, giám đốc rạp phim Le Saint-Comartin, quận 9, Paris, chia sẻ: "Không có lời nào có thể mô tả những gì chúng tôi đang cảm nhận. Đã 99 ngày nay, chúng tôi chờ đợi được đón tiếp quý vị. Hơn 3 tháng đóng cửa đã khiến hơn 2.000 rạp phim trên toàn quốc thiệt hại tới 400 triệu euro. Bộ phim đầu tiên được trình chiếu tại rạp Le Saint-Comartin là phim Pháp Le Parfum. Để chào mừng sự kiện, rạp phim có popcorn và soda miễn phí cho khán giả. Khán giả thì hào hứng tận hưởng cảm giác mà suốt 3 tháng qua họ không có được. Còn các diễn viên, thành viên nhóm làm phim hiện diện trong buổi ra mắt phim cũng có nhiều cảm xúc. Diễn viên Emmanuel DeVos chia sẻ với đài France 24.
Rõ ràng là tôi đã không thể giới thiệu phim trong các điều kiện như bình thường và không thể hiện diện ở các rạp phim như thế này. Trước kia, đó là những điều rất quen thuộc đối với tôi, nhưng trong 3 tháng qua, tôi không được làm như vậy. Với tôi, đó là điều khó khăn mà tôi đã phải chịu đựng.
Để có ngày mở cửa trở lại, các rạp phim đã phải chuẩn bị để đảm bảo an toàn vệ sinh tốt nhất, bởi đó là cách trấn an khán giả và kéo họ đến rạp, nhất là vì rạp phim là không gian khép kín và có những phòng chiếu lớn có thể tập trung vài trăm, thậm chí cả ngàn khán giả. Phát biểu trên đài France Info ngày 14 tháng 6, một tuần trước khi các rạp mở cửa, bà Sophie Dulac, đại diện của rạp phim Majestic Passy, quận 16, Paris, giải thích chi tiết về công tác chuẩn bị của rạp phim trước ngày đón khách trở lại 22 tháng 6.
Les mesures d'hygiène sont très simples. En fait, le masque sera obligatoire dans le hall des cinémas.
Các nguyên tắc vệ sinh rất đơn giản. Đeo khẩu trang trong đại sảnh của rạp phim là điều bắt buộc. Đương nhiên là chúng tôi có quy định về lối đi riêng một chiều lối vào cũng như lối ra. Tất cả các phòng chiếu đều đã được và vẫn đang được lau chùi dọn dẹp vệ sinh hết tốc lực để tất cả đều phải thật thật là sạch khi rạp mở cửa trở lại. Và tất nhiên chúng tôi bố trí dung dịch rửa tay khử trùng ở khắp nơi. Các phòng chiếu phim đều được lau dọn sau mỗi ca chiếu phim.
Évidemment, gel partout, les salles seront nettoyées entre chaque séance.
Với phòng chiếu có thể chứa đến 2.700 khán giả, rạp phim Grand Rex Paris là một trong những rạp có phòng nhiều ghế nhất ở châu Âu. Được quay trở lại với rạp phim vốn được mệnh danh là rạp phim huyền thoại này, các khán giả cũng phải tập thích nghi với những quy định hậu COVID-19. Trong một phóng sự của đài France 24, ông Stéphane Brouzé, giám đốc phụ trách các phòng chiếu phim, giải thích cụ thể.
Ở rạp chiếu phim Rex, những việc mà chúng tôi đã triển khai đó là sơn kẻ vạch dưới sàn nhà để quy định chỗ đứng cho khách ở sảnh chờ cũng như ở khu vực khách đứng xếp hàng bên ngoài cửa rạp. Khi khách đến rạp, họ phải rửa tay với dung dịch rửa tay sát khuẩn. Chúng tôi để dung dịch ở nhiều chỗ bên trong rạp. Ở quầy vé, mỗi người được quy định chỗ đứng riêng. Chúng tôi cũng lắp đặt lối đi một chiều để khán giả không va chạm ngược chiều nhau, không phải tiếp xúc trực diện với nhau khi đi vào và khi đi ra khỏi phòng chiếu phim.
Theo quy định nói chung, khi đến rạp phim, trong đại sảnh, khách buộc phải đeo khẩu trang. Nếu khán giả đi cùng gia đình theo nhóm nhiều người thì được ngồi ghế sát nhau nhưng phải giữ ghế trống với các nhóm khán giả khác. Nếu khách đến rạp một mình thì phải để ghế trống ngăn với khách bên cạnh. Đã lường trước là mở cửa trở lại nhưng các rạp phim sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn. Kinh tế lại giảm sút nên Liên đoàn Quốc gia các rạp phim Pháp đã tung ra chiến dịch Tous au cinéma, tạm dịch là tất cả mọi người đến rạp xem phim, để thu hút sự chú ý của công luận và kéo khán giả đến rạp. Nói cụ thể, đó là chương trình truyền thông quy mô lớn nhằm thông tin cho công chúng về việc mở cửa trở lại rạp phim, chẳng hạn như quảng cáo trên các kênh truyền hình nhà nước, các đài phát thanh, mạng xã hội, affix quảng cáo bắt mắt trên phố hay trong các trung tâm thương mại, ở bến tàu xe, v.v. Nhiều thành phố nhỏ ngoại ô Paris cũng có rạp chiếu phim riêng. Ngoài việc quảng bá, chính quyền còn giảm giá vé để thu hút dân địa phương. Chẳng hạn, thành phố Saint-Maur-des-Fossés, ngoại ô Paris có 2 rạp phim. Giá vé xem phim hiện giờ giảm đồng loạt xuống còn gần 5 euro, thấp hơn nhiều so với trước khi dịch bệnh xảy ra và cũng thấp hơn giá vé ở các rạp phim của các hệ thống lớn như MK2, Gaumont, UGC, v.v. Tuy nhiên, phải thừa nhận là trong tuần đầu mở cửa trở lại, các rạp phim không thu hút được nhiều khách, chỉ có 1 triệu lượt khán giả. Trong tuần thứ hai thì tình hình còn tệ hơn, con số này chỉ đạt gần 838.000 người. Trong khi đó, vào 2 tuần cùng kỳ năm ngoái, số lượt khách xem phim ở rạp đạt đến 3,8 triệu lượt. Số khán giả năm nay như vậy đã giảm 78,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 9 tháng 7, phát biểu trên đài France Inter, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot khẳng định việc ít khán giả đến rạp không phải là tác động của các biện pháp giãn cách đảm bảo vệ sinh y tế, mà chủ yếu là do không có nhiều phim mới được trình chiếu, nhất là thể loại phim bom tấn của Mỹ mang tính giải trí cao, phù hợp với số đông khán giả. Đài France Inter cho biết, các nhà quản lý khai thác rạp chiếu phim đã dự báo được khó khăn, trở ngại này từ trước khi mở cửa trở lại. Thế nhưng sau vài tuần hoạt động trở lại, họ mới càng cảm thấy rõ hơn đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để kéo khách trở lại rạp. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với cả những dự báo bi quan nhất. Trên toàn nước Pháp, nhiều rạp phim ghi nhận chỉ đạt từ 10 đến 15% số khách thường lệ. 2 tuần sau khi mở cửa, nhiều rạp phim ở Montluçon, miền trung nước Pháp đã quyết định đóng cửa từ tối mùng 7 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8. Trên thực tế, Le Figaro ngày 9 tháng 7 cho biết, vào năm 2019, chính các phim Mỹ đã thu hút tới 34,4 triệu khán giả đến rạp trong 2 tháng 7 và 8. Năm nay, có lẽ chỉ có 2 phim Hoa Mộc Lan và Tenet là có khả năng tạo hiệu ứng kéo khách Pháp đến rạp. Nhưng do tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang rất nghiêm trọng, nên những phim này dự kiến ban đầu ra rạp vào tháng 7, nay đã bị đẩy lùi đến giữa, thậm chí là cuối tháng 8. Chính điều này đã khiến các rạp phim Pháp đau đầu. Ngành công nghiệp điện ảnh không phải vận hành theo kiểu ngay lập tức là các rạp có phim để chiếu hay có thể hủy bỏ ngay không chiếu phim nào đó. Ông Alexandre Herman, chủ rạp Grand Rex Paris, nhấn mạnh với đài France 24.
Không, không phải là như thế. Để có một bộ phim thì cả cỗ máy phải vận hành và nhà phân phối phải lên lịch, phải xem phim được trình chiếu ở bao nhiêu phòng chiếu và như thế nào, phải thiết kế các affix quảng cáo mới, phải thiết kế các quảng cáo mới trên mạng Internet cũng như hoạt động quảng bá giới thiệu phim. Có rất nhiều việc phải chuẩn bị và cần có ít nhất là 3 tháng để làm những công việc đó.
Thế nhưng trong cái rủi có thể lại có cái may. Nếu nhìn nhận theo hướng tích cực, việc lùi lịch chiếu các bộ phim bom tấn của Mỹ có thể lại cho điện ảnh Pháp thêm cơ hội được công chúng nước nhà quan tâm hơn. Quả thực, vào 2 tuần sau khi rạp phim mở cửa trở lại, 2 bộ phim Pháp là Bonne Épouse và De Gaulle vốn được khởi chiếu trước khi dịch bệnh nổ ra, nay lại được tiếp tục trình chiếu và thu hút lần lượt hơn 294.000 và gần 176.000 lượt khán giả. Trong ngày ra mắt đầu tiên mùng 8 tháng 7, bộ phim Tout Simple Noir của Jean-Pascal Zadi đã thu hút được 42.000 lượt khán giả, một con số cao kỷ lục ở Pháp thời hậu COVID-19. Ngày hôm sau, Bộ trưởng Roselyne Bachelot nhấn mạnh trên đài France Inter là điều Bộ Văn hóa Pháp muốn là giúp đỡ ngành điện ảnh Pháp, thúc đẩy các hoạt động sáng tác, sản xuất điện ảnh thông qua Trung tâm Điện ảnh Quốc gia để nhiều phim của Pháp được khởi chiếu sớm và thu hút khán giả đến rạp. Trả lời đài France Info ngày 1 tháng 7, ông Marc-Olivier Serbarc, đại diện Liên đoàn Quốc gia các rạp phim Pháp cho biết, nhiều nhà phân phối phim của Pháp nhân cơ hội này đã đẩy nhanh tiến độ để công chiếu phim sớm hơn so với kế hoạch ban đầu, tránh phải cạnh tranh với phim bom tấn của Mỹ.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự qua chủ đề Trung Quốc và phương Tây phải chăng là cuộc chiến đã khơi mào, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang là tâm điểm của mọi sự căng thẳng với phương Tây. Chỉ trong vòng có vài tuần, Bắc Kinh mở nhiều mặt trận đối đầu với Mỹ, Canada, Úc, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu cũng không là ngoại lệ, kể cả với Ấn Độ vì những tranh chấp lãnh thổ ở biên giới. Cuộc chiến 5G còn làm cho mối quan hệ Trung Quốc-phương Tây thêm phần gay gắt. Phải chăng chiến tranh lạnh mới như người ta dự đoán từ nhiều năm qua giờ đã khai chiến? Những căng thẳng ngoại giao do đại dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc gây ra vẫn còn chưa tạm lắng, và bất chấp những cảnh báo của nhiều nước phương Tây về những hậu quả có thể có cho Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh vẫn kiên quyết áp đặt luật an ninh mới cho đặc khu hành chính. Phương Tây dồn dập lên án Trung Quốc đã vi phạm cam kết một quốc gia hai thể chế do chính Trung Quốc đưa ra vào thời điểm Anh Quốc nhượng địa năm 1997. Úc, Canada và Anh Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn thông báo rút quy chế đặc biệt đối với đặc khu. Căng thẳng còn gia tăng thêm một nấc khi Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn đi xa hơn với những tuyên bố cứng rắn cho rằng những đòi hỏi của Trung Quốc ở vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông mà Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines, v.v. là bất hợp pháp. Trước đó, quân đội Trung Quốc còn đối đầu với Ấn Độ trên cao nguyên Ladakh, dãy Himalaya. Những cuộc va chạm đẫm máu diễn ra đã làm thiệt mạng hàng chục binh sĩ ở cả hai phía. Ông Emmanuel Lanco, giáo sư Viện Công giáo Paris, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, trên đài RFI nhận định rằng những sự kiện gần đây cho thấy Trung Quốc đang dùng vũ lực để khẳng định thế cường quốc của mình.
Chúng ta thậm chí là hoàn toàn đang trong một logic chiến tranh, có nghĩa là lợi dụng đại dịch COVID-19. Chúng ta thấy là tàu chiến Trung Quốc đối đầu với tàu chiến Đài Loan. Hay như quý vị đã biết, cách đây 3 tuần lễ hay 1 tháng, nhiều cuộc đối đầu đẫm máu đã xảy ra ở vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Và đây chỉ là một vài yếu tố trong số đó. Quả thật là chính quyền Trung Quốc đã trở nên cực đoan hơn, và điều này được thể hiện bằng quyết định về mặt tư pháp áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Đạo luật này trên thực tế còn vượt ngoài khuôn khổ Hồng Kông, được áp đặt cho toàn bộ nước Trung Quốc. Vì sao? Bởi vì những gì truyền thông phương Tây chưa nói hết chính là Trung Quốc, vì dịch bệnh COVID-19 hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với hàng chục triệu người thất nghiệp. Thế cho nên chính quyền Bắc Kinh tìm cách cảnh báo mọi mầm mống phản đối trong những tuần tới hay những tháng sắp tới.
Thế nhưng, cuộc chiến 5G mà Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc trong tầm ngắm, còn làm cho cuộc đọ sức giữa phương Tây và Trung Quốc trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Giới quan sát không ngần ngại ví cuộc đối đầu này như là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nước Anh, dưới áp lực của Mỹ, sau một thời gian do dự đã quyết định đi theo các nước còn lại trong nhóm Five Eyes, bao gồm Anh, Úc, Canada, New Zealand và Mỹ, đã quyết định gạt Huawei hoàn toàn ra khỏi dự án phát triển mạng 5G, được cho là có một vai trò chiến lược cốt lõi cho các nền kinh tế trong tương lai. Nước Pháp trong thế đu dây thì tuyên bố nhẹ nhàng hơn, không hoàn toàn cấm Huawei, nhưng không triển hạn giấy phép tạm thời từ 3 đến 8 năm cho những hãng khai thác viễn thông nào đã sử dụng các trang thiết bị của Huawei. Vì sao như vậy? Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Huawei có tham gia vào các hoạt động gián điệp cho chế độ Cộng sản Trung Quốc. Ông Emmanuel Lanco khi trả lời phỏng vấn trang mạng Atlantico nhắc lại trong một bài viết đăng hồi tháng 11 năm 2018, tờ The Australian dẫn một số nguồn tin từ các cơ quan tình báo Úc xác nhận Huawei đã cung cấp mã khóa và các dữ liệu đăng nhập cho cơ quan tình báo Trung Quốc, cho phép họ có thể xâm nhập vào một mạng nước ngoài. Những cáo buộc mà bà Chun Yan Lee, sáng lập viên Fida Cole Johnson, trong chương trình tranh luận của kênh truyền hình quốc tế Fox 24 đã mạnh mẽ phản bác, cho rằng vụ việc đã bị chính trị hóa.
Je pense que derrière c'est un il y a un enjeu politique.
Tôi cho rằng đằng sau những quyết định này còn có một thách thức chính trị giữa các nước khác nhau, bởi vì quốc gia nào cũng có các cơ quan tình báo riêng của mình, và nước này có nhiều phương tiện hơn nước khác mà thôi. Trên các kênh truyền thông phương Tây, người ta nghe nói nhiều về Huawei, họ cáo buộc Huawei có hoạt động do thám hay nhiều vấn đề an ninh khác nữa, nhưng mối lo đó cho đến tận lúc này, người ta cũng chưa có được một bằng chứng nào cả. Nếu chúng ta nói đến các vụ như Snowden hay Facebook, thì liệu các doanh nghiệp Mỹ có mang lại nhiều an toàn hơn không? Và có sẽ chấn an được chúng ta về tính bảo mật các dữ liệu hơn là các hãng của Trung Quốc hay không? Tôi nghĩ là câu trả lời không dễ chút nào, tuyệt đối là sẽ không rõ ràng. Theo tôi, vụ việc này đã bị chính trị hóa.
Về điểm này, Ông Bruno Tertre thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp cũng trong chương trình tranh luận của France 24 không đồng tình với quan điểm của bà Chunyan Li và đưa ra ba lý do giải thích cho sự quay ngoắt 180 độ của chính phủ Luân Đôn đối với Hoa Vi.
En fait, il y a trois raisons.
Thật ra theo tôi có ba lý do để giải thích cho thái độ quay ngoắt 180 độ của nước Anh. Thứ nhất, không nên bỏ qua bối cảnh. Chúng ta nói nhiều đến Hồng Kông. Đặc khu hành chính này là một hồ sơ cực kỳ nhạy cảm đối với Anh Quốc. Chúng ta biết rõ là Vương quốc Anh đã có phản ứng tức thì, nhanh chóng sau khi luật an ninh quốc gia được thông qua, nhanh hơn rất nhiều so với các nước khác tại châu Âu. Và điều đó đã tạo ra một bối cảnh bất lợi cho các mối quan hệ với Bắc Kinh. Lý do thứ hai mang tính chất chính trị, nhưng theo nghĩa an ninh mạng. Nói một cách khác, đấy không chỉ đơn giản là một nguy cơ gián điệp. Các cơ quan điều phối viễn thông của Anh Quốc đánh giá là các trang thiết bị của Huawei chưa đủ bảo đảm về an toàn nếu phải trao cho Huawei chiếc chìa khóa 5G của nước Anh. Yếu tố thứ ba, và tôi chỉ xếp yếu tố này vào hàng thứ ba, quả thật đó còn vì mối quan hệ với nước Mỹ. Và ở đây đúng là một quyết định chính trị và đúng là có thể bàn cãi thêm. Có thể là hơi thực dụng, nhưng dẫu sao, đó cũng là một quyết định chiến lược, chính trị. Ngay khi Hoa Kỳ đã chọn một hướng đi, thì Vương quốc Anh cho rằng đi theo cùng một hướng với Hoa Kỳ, điều đó chưa hẳn là tồi.
Theo các nước phương Tây, việc Hoa Kỳ có liên kết với các hoạt động của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tại một chế độ độc tài do đảng nhà nước kiểm soát, ranh giới giữa lĩnh vực dân sự và quân sự gần như là kết chặt. Nhà báo Dorian Malovic, phụ trách một châu Á cho nhật báo Công giáo La Croix, cũng trên kênh France 24 nhận xét thêm rằng việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới cho Hồng Kông còn làm gia tăng thêm nỗi ngờ vực mối liên hệ giữa Hoa Vi với chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Ce virus a été un accélérateur dramatique pour Hong Kong.
Con virus này đã là một chiếc máy gia tốc mang lại nhiều hậu quả rất tiêu cực cho Hồng Kông, bởi vì Trung Quốc đã thực sự tăng tốc gây áp lực. Dịch COVID-19 đồng thời cũng làm gia tăng mối nghi kỵ từ thế giới phương Tây, từ Úc, New Zealand, Canada, v.v. về những phương thức vận hành của chế độ Trung Quốc. Đối với phụ Huawei, cần phải cẩn trọng trong các cuộc đối đầu, bởi vì nếu công khai chỉ trích Huawei, quý vị sẽ có thể bị kiện vì tội vu khống. Ở đây quý vị có kiểu doanh nghiệp phải hoạt động theo kiểu Trung Quốc trong tình trạng hiện nay, có nghĩa là có nghĩa vụ phải tuân thủ luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Và nếu nước này đòi hỏi doanh nghiệp phải cung cấp một số thông tin nào hay bất kể điều gì đi chăng nữa, thì doanh nghiệp cũng buộc phải cung cấp chúng.
Đại dịch COVID-19 đã làm cho phương Tây mở mắt trước mối họa của chế độ độc tài Trung Quốc và các nước châu Âu đã có những phản ứng mạnh. Và cuộc chiến 5G này còn thêm phần gây cấn khi hãng TSMC của Đài Loan, hãng sản xuất con chip bán dẫn điện tử hàng đầu thế giới, ngày thứ Năm 16 tháng 7 vừa qua, thông báo trước mối nguy bị áp lệnh trừng phạt của Mỹ, đã bắt đầu ngưng nhận đơn đặt hàng, cung cấp chip điện tử cho Huawei kể từ trung tuần tháng 5. Nếu như trên đài France 24, bà Chunyan Li không ngớt lời ca ngợi kỳ tích của Huawei bỏ xa các nước khác trong lĩnh vực công nghệ viễn thông từ 2 đến 3 năm, thì quyết định này của TSMC đang đe dọa đến sự sống còn của Huawei bởi vì nguồn cung ứng thay thế là rất hiếm.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trả đũa Hoa Kỳ, Trung Quốc ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 4 triệu ca nhiễm COVID-19, Tổng thống Trump thông báo hủy đại hội của Đảng Cộng Hòa ở bang Florida. Washington cáo buộc Moscow thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh đe dọa cơ sở không gian của Mỹ và của các đồng minh. Mỗi ngày một sự kiện bị Mỹ dồn dập ra đòn, Trung Quốc lúng túng tìm thế đáp trả. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm tuần báo của anh Vũ, tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện, góc vườn âm nhạc, Minh Anh biên soạn với chủ đề Ennio Morricone, một Beethoven miền viễn Tây của Ý, nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương thực hiện qua chủ đề Khó khăn của các rạp chiếu phim thời hậu Covid-19 và cơ hội của điện ảnh Pháp để chinh phục khán thính giả nước nhà. Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi phần phát thanh của chúng tôi hôm nay. Cùng với Nafafon, người đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh và phát sóng, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.